Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 11 năm 2015. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tạm gạt các bất đồng sang một bên để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Biển Đông sẽ được Hoa Kỳ nêu bật ở hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả bắn rơi máy bay Nga tại Ai Cập. Bầu cử Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, đảng cầm quyền cố vượt qua khó khăn. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tạm gạt sang một bên các bất đồng để thúc đẩy hợp tác kinh tế trong cuộc họp ba bên lần đầu tiên kể từ năm 2012 đến nay. Hôm nay, ba nước Đông Bắc Á cam kết thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch chung. Tổng thống Park Geun-hye trong cương vị nước chủ nhà tiếp hai thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong vòng 90 phút. Theo các nhà quan sát, về thực chất, cuộc họp ba bên hôm nay ở Seoul không đem lại những tiến bộ cụ thể, thế nhưng đây là một tín hiệu quan trọng về mặt ngoại giao và kinh tế. Seoul, Tokyo cùng với Bắc Kinh sưởi ấm mối quan hệ kể từ khi Thủ tướng Abe lên cầm quyền. Tuy nhiên, kinh tế là trọng tâm của cuộc họp ba bên, đặc biệt là trong bối cảnh tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chững lại và Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy trở lại trao đổi mậu dịch với hai nước bạn hàng lớn trong vùng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hồ sơ thứ nhì được lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc quan tâm liên quan đến chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Họp báo với các phóng viên quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh là các bên cùng chủ trương duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên luôn là mục tiêu hướng tới. Sau cuộc họp ba bên hôm nay, mọi chú ý bắt đầu hướng tới thượng đỉnh Nhật Hàn vào ngày mai. Đây là một bước tiến quan trọng có thể làm tan băng trong quan hệ giữa Tokyo với Seoul, hai đồng minh then chốt của Mỹ tại Đông Bắc Á. Vẫn về thời sự bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ kêu gọi Bình Nhưỡng tránh khiêu khích.
Trước khi dự cuộc họp thường niên về an ninh với các giới chức quân sự Hàn Quốc tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, cùng với đồng nhiệm Hàn Quốc Han Min-ko đã đáp trực thăng đến khu vực phi quân sự. Tại chỗ, ông Ashton Carter tuyên bố, đứng ở đây có thể thấy khu vực này nguy hiểm tới chừng nào, vì thế liên minh Mỹ-Hàn Quốc càng phải vững chắc. Lãnh đạo Lầu Năm Góc một mặt kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các chương trình hạt nhân, quay lại vòng đàm phán sáu bên. Mặt khác, ông cũng thận trọng cho rằng phản ứng của Bắc Triều Tiên luôn rất khó lường, do vậy Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc luôn ở trong thế sẵn sàng để nổ súng, cho dù không ai muốn kịch bản này xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ một lần nữa nhắc lại quan điểm của Washington, kêu gọi Bình Nhưỡng tránh mọi hành động khiêu khích và nối lại đàm phán sáu bên để tiến tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hiện có hơn 28.000 binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ và đồng minh châu Á này duy trì mối quan hệ hợp tác quân sự hết sức gắn bó.
Về Biển Đông, các diễn biến gần đây sẽ được Mỹ nêu bật ở Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Kuala Lumpur vào tuần tới.
Trên đường đi dự hội nghị mà Hoa Kỳ là thành viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vào hôm nay đã khẳng định là tại các cuộc thảo luận ở Kuala Lumpur sẽ có đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực Biển Đông, trong đó Sintik đáng chú ý nhất là tốc độ chưa từng thấy trong năm qua của các hoạt động quân sự và nạo vét Biển Đông của Trung Quốc. Vào lúc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nổi cộm lên và thu hút sự chú ý của mọi người, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhận thấy rằng tình hình đó đã có tác dụng khiến cho nhiều nước trong khu vực muốn tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ. Hồ sơ Biển Đông quả thực là đang trở nên nóng bỏng sau khi Hải quân Mỹ hôm 27 tháng 10 vừa qua đã cho chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường với hai phi cơ do thám Tháp Tùng đi tuần tra bên trong vùng 12 hải lý, bao quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Trung Quốc vừa bồi đắp. Bên trên đang hoàn tất phi đạo đủ sức cho chiến đấu cơ lên xuống. Sau hải vụ được Mỹ gọi là tuần tra vì quyền tự do hàng hải đó và được đánh giá là thách thức quan trọng nhất của Washington đối với các đòi hỏi chủ quyền quá đáng và không tôn trọng luật quốc tế của Bắc Kinh tại vùng quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa rằng chiến tranh có thể bùng lên nếu Mỹ tiếp tục vi phạm vùng mà Bắc Kinh tự nhận là thuộc chủ quyền của mình.
Vẫn liên quan đến sự kiện Mỹ tuần tra Biển Đông, hãng tin Reuters trích dẫn một phát ngôn viên của Cơ quan Ngoại giao Liên hiệp châu Âu theo đó, vì quyền tự do lưu thông trên biển, Bruxelles ủng hộ hành động của Washington. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mà Liên hiệp châu Âu và 21 đối tác châu Á, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam cũng như Philippines, sẽ họp hội nghị Á-Âu ASEM trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tại Luxembourg. Không nêu đích danh tác giả, thế nhưng trong bản tin đề ngày 30 tháng 10, hãng thông tấn Anh Reuters đã trích lời một quan chức trong Liên hiệp châu Âu và ghi nhận Mỹ áp dụng quyền tự do hàng hải. Bruxelles luôn tỏ ra quan ngại trước việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong khu vực Trường Sa ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với một số các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Để giải thích cho việc ủng hộ Mỹ tuần tra Biển Đông, trong một thông cáo, một phát ngôn viên của Cơ quan Ngoại giao đại diện cho Liên hiệp châu Âu ghi nhận là, xin trích, Liên hiệp châu Âu không tuyên bố lập trường trong các vụ tranh chấp nhưng gắn bó với trật tự hàng hải, được dựa trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là trên Công ước Liên hiệp quốc về luật biển UNCLOS. Còn trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông trước Tòa án Trọng tài quốc tế, đến lượt Đài Loan bác bỏ quyết định của Tòa án La Hè.
Trong một thông cáo được hãng tin chính thức CNA công bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan vào hôm qua khẳng định rằng họ không thừa nhận hay chấp nhận phán quyết của cơ quan trọng tài quốc tế đang thụ lý đơn của Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò ở Biển Đông. Bản thông cáo nhắc lại rằng Philippines đã không mời Đài Loan tham gia tranh tụng chống Trung Quốc và tòa trọng tài ở La Hay cũng không yêu cầu Đài Loan cho biết lập trường của mình. Do vậy, Đài Bắc thấy rằng, xin trích, tiến trình trọng tài không tác động gì tới Đài Loan, và trong mọi trường hợp, Đài Loan sẽ không thừa nhận và cũng không chấp nhận các phán quyết được đưa ra, hết lời trích. Tuyên bố hôm qua của Bộ Ngoại giao Đài Loan được cho là cứng rắn hơn hẳn so với phản ứng đầu tiên đưa ra hôm thứ Sáu, 30 tháng 10, khi họ chỉ tái khẳng định chủ quyền của mình trên bốn quần đảo vùng Biển Đông, xem đấy là điều mà không ai có quyền xét lại. Theo giới phân tích, tuyên bố phủ nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế của Đài Bắc cũng dễ hiểu, vì Đài Loan có cùng những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông như Trung Quốc. Trong lúc bản đồ lưỡi bò mà Bắc Kinh trình ra để khẳng định chủ quyền của họ ở Biển Đông chính là sáng tác của Quốc dân đảng hiện đang cầm quyền ở Đài Loan.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả bắn rơi máy bay Nga tại Ai Cập vào hôm qua. Sau vụ máy bay Nga rơi tại bán đảo Sinai, các hãng hàng không Air France, Lufthansa và Emirates vào hôm nay thông báo tạm ngưng bay ngang qua khu vực này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh nhận là tác giả bắn hạ máy bay hàng không dân dụng của Nga để trả thù Moscow can thiệp quân sự tại Syria. Toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay giá rẻ nối liền địa điểm nghỉ mát Sharm el-Sheikh ở Ai Cập với thành phố St. Petersburg đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em. Ngay từ ngày hôm qua, Ai Cập cho biết là đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc máy bay bị nạn. Theo lời các giới chức Ai Cập, các nạn nhân và những mảnh vỡ của máy bay trải rộng trong một khu vực có đường kính 8 cây số ở trong vùng núi Al-Hassana phía bắc bán đảo Sinai. Đây cũng là sao huyệt của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Ai Cập. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự được hãng thông tấn Pháp AFP liên lạc đều cho rằng Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo cực đoan này không có tên lửa với tầm bắn ở độ cao 10.000 thước. Dù vậy, giới điều tra không loại trừ khả năng chiếc máy bay hàng không dân sự của Nga bị gài bom hoặc là bị trúng tên lửa khi phải hạ thấp độ bay do trục trặc kỹ thuật hay vì bất cứ một lý do nào khác. Sáng nay, nhân viên điều tra của Nga đã có mặt tại hiện trường. Tòa đại sứ Nga ở Cairo và nhiều trụ sở chính thức của Nga ở Moscow treo cờ rũ, công luận Nga bàng hoàng sau vụ tai nạn nói trên.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 50 triệu cử tri nước này vào hôm nay đã lại được mời đến phòng phiếu để tham gia cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, lần thứ hai trong không đầy nửa năm. Nhân cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua, đảng AKP của Tổng thống Erdogan nắm quyền lực độc tôn ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 13 năm nay đã bị mất đa số tuyệt đối tại Quốc hội và thất bại trong việc tạo ra liên minh để cầm quyền. Chính vì vậy mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định cho bầu lại Quốc hội vào hôm nay với hy vọng xoay ngược tình thế. Theo Jerome Bastion, thông tín viên RFI tại Istanbul, đây tuy nhiên là một điều rất khó thành công.
54 millions d'électeurs turcs pour 550 sièges de députés.
54 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bầu lên 550 dân biểu trong Quốc hội, được lựa chọn từ 16 liên danh tranh cử. Một cuộc bầu cử được đặt dưới sự bảo vệ của 400.000 nhân viên an ninh, 60.000 tình nguyện viên giám sát và 300 quan sát viên quốc tế. Chờ đợi 5 tháng sau lần bỏ phiếu gần đây nhất, Thổ Nhĩ Kỳ lại đổi mới quốc hội mà không biết vì sao. Nhiều triển vọng nhất vẫn là 4 đảng như đã thấy trong cuộc bầu cử hồi đầu hè. Theo thứ tự Alphabê tiếng Thổ là đảng Công lý và Phát triển, đảng Đương quyền, đảng Nhân dân Cộng hòa tức là đảng đối lập chính, đảng Dân chủ Nhân dân của người Kurdistan, đảng Phong trào Toàn quốc, Dân tộc Cánh hữu. Riêng đảng Công lý và Phát triển, sau 13 năm độc tôn cầm quyền, thì đảng này đang đánh cuộc trên khả năng lấy lại sự tín nhiệm của cử tri, đã bị mất đi cách đây 5 tháng khi đảng của Tổng thống Erdogan mất đa số tuyệt đối. Nếu hôm nay mà cử tri vẫn không thay đổi ý kiến sau 5 tháng khủng hoảng chính trị và 3 tháng khủng hoảng an ninh, thì rõ ràng là đảng đương quyền không còn khả năng độc quyền lãnh đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Tổng thống Erdogan sẽ phải từ bỏ giấc mơ sửa đổi hiến pháp và thiết lập một chế độ tổng thống mạnh.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Tại châu Âu, thảm cảnh của các thuyền nhân tiếp diễn trên Địa Trung Hải, vào sáng nay lại có thêm 2 vụ đắm tàu ở biển Ege, ngoài khơi đảo Samos và Agatoniso của Hy Lạp, ít nhất 13 thuyền nhân thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em. Trong tuần như vậy là đã có gần 10 vụ đắm tàu khác ở ngoài khơi 3 hòn đảo cũng thuộc chủ quyền Hy Lạp, khoảng 60 người đã thiệt mạng. Còn ở trên bộ thì ngày hôm qua, các giới chức Rumani phát hiện 138 người nhập cư trái phép trong một chiếc xe tải đông lạnh. Chiếc xe này được phát hiện tại biên giới giữa Bulgaria với Thổ Nhĩ Kỳ. Trên xe có 58 trẻ em, tất cả đều tự nhận họ là người Syria. Chính quyền Sofia cho biết tình trạng sức khỏe của cả 138 người nói trên không gây lo ngại. Còn tại Tel Aviv, Israel hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát.
Hàng chục ngàn người Israel đã tập hợp về thủ đô để tưởng niệm 20 năm ngày cố Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đến tận nơi tham gia lễ tưởng niệm, trong lúc đương kim Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp bằng video kêu gọi chính quyền Israel đương nhiệm chọn lựa con đường hòa bình với người Palestine. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, tối qua đã có từ 50.000 đến 60.000 người đến dự lễ tưởng niệm Thủ tướng Rabin. Vào năm 1993, ông Yitzhak Rabin đã can đảm ký kết hòa ước đầu tiên với ông Yasser Arafat, lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine. Buổi lễ ký kết lịch sử đó diễn ra tại Nhà Trắng dưới sự chủ tọa của ông Bill Clinton và đã làm dấy lên hy vọng vãn hồi hòa bình tại Cận Đông. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, ông Yitzhak Rabin đã bị một người Do Thái cực đoan ám sát. Sát thủ đã giải thích rõ là ông ta muốn phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào đối với người Palestine bằng cách loại trừ cả người dám ký kết hòa ước. 20 năm sau, tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine quả nhiên đi vào bế tắc, với tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn, với số người chết, đa số là người Palestine, vẫn tiếp tục tăng lên trước cái nhìn bất lực của cộng đồng quốc tế.
Nhìn sang Hoa Kỳ, lại xảy ra một vụ nổ súng làm 4 người thiệt mạng. Vụ việc đã xảy ra vào hôm qua tại trung tâm thành phố Colorado Springs, thủ phủ của bang Colorado ở miền Tây Hoa Kỳ. Thủ phạm bắn chết 3 nạn nhân trước khi tự sát. Cảnh sát địa phương chưa tiết lộ danh tính các nạn nhân. Còn tại ở châu Phi, khủng bố đẫm máu nổ ra tại Somalia, ít nhất 12 người thiệt mạng vào sáng nay. Một trong những khách sạn lớn của Mogadishu là mục tiêu bị tấn công. Nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab, cánh tay nối dài của Al-Qaeda tại châu Phi, nhận là tác giả. Nhóm này chủ trương lật đổ chính quyền Somalia, được cộng đồng quốc tế yểm trợ. Còn trong phần thời sự kinh tế thì Trung Quốc tiếp tục gây lo ngại. Như vậy là trong 3 tháng liên tiếp chỉ số đo lường các hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc sụt giảm, tương tự như trong tháng 9 vừa qua chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 10 được giữ nguyên ở mức 49,8 điểm sau khi đã rơi xuống còn 49,7 điểm hồi tháng 8. Chỉ số PMI thấp hơn 50 điểm như vậy cho thấy là các hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc bị sa sút. Tệ hơn nữa, theo nhiều chuyên gia được AFP tham khảo ý kiến, ngay cả các thành tích tồi tệ nói trên cũng có nguy cơ không phản ánh đúng sự thực. Giới quan sát không loại trừ khả năng là các nhà chức trách Trung Quốc đã thổi phồng, thống kê để trấn an công luận tỷ lệ tăng trưởng thực sự của Trung Quốc còn tồi tệ hơn so với thành tích 6,9% trong quý 3 vừa qua mà mới được Bắc Kinh công bố hôm 23 tháng 10.
Còn trong lĩnh vực thể thao, New Zealand đã đánh bại Úc, bảo vệ được chức vô địch bóng bầu dục thế giới. Trong trận thơ hùng với đối thủ quen thuộc là Úc, New Zealand đã giành chiến thắng với tỷ số 34-17. Đây là lần thứ 3 mà các tuyển thủ áo đen All Blacks giành được chức vô địch rugby thế giới, nhưng chiến thắng hôm qua được xem là lịch sử, vì từ trước đến nay chưa bao giờ một nước nào bảo vệ thành công chức vô địch của mình giành được vào lần trước. Phải nói là chiến thắng của New Zealand không dễ dàng chút nào trước sức đề kháng dữ dội của đội Úc. Chiến thắng này được hình thành bằng 3 lần bóng dập của Milner, Scudder, Nonu và Barrett, và nhất là 19 điểm của pháo thủ Dan Carter. Dẫu sao, thì người vui mừng nhất hôm qua là thủ quân Macau của đội All Blacks. Anh vừa là người nắm kỷ lục thế giới về số lần khoác áo đội tuyển, 148 lần, vừa lập được kỷ lục là người nâng cao cúp vô địch thế giới lần thứ 2 trong vòng 4 năm.
Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí văn hóa của RFI. Hôm nay chúng tôi phát lại tạp chí nói về những quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn và đã được phát lần đầu vào tháng 5 năm 2011.
Mệnh danh là nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám, Agatha Christie là nhà văn người Anh ăn khách nhất trên thế giới trong thể loại này. Theo sách kỷ lục Guinness, tính đến nay đã có hơn 2 tỷ quyển sách của tác giả đã được xuất bản trên thế giới. Lần đầu tiên tại Pháp, nhà xuất bản Edition du Masque cho ra mắt những quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie. Hơn 3 thập niên sau ngày bà qua đời, dường như chưa có một tác giả nào tước đoạt được ngai vàng của Agatha Christie trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. Nhà văn này được xem như là một hiện tượng văn học và được giới chuyên gia dày công nghiên cứu không kém gì tác giả Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử tài ba Sherlock Holmes. Vào lúc mà mọi người tưởng chừng như đã biết hết mọi chuyện về bà, thì bất ngờ thay vào năm 2004, người cháu ngoại của bà là ông Matthew Pritchard phát hiện ra các quyển sổ tay bị bỏ quên trong một chiếc rương tại ngôi nhà của bà ở vùng Devon.
Tính tổng cộng có đến 73 cuốn sổ tay như vậy. Trong đó nhà văn Agatha Christie ghi chép tất cả những chi tiết trong cuộc sống thường ngày, những ý tưởng vừa nảy sinh trong tâm trí, cách phác họa một câu chuyện, lối tạo dựng các nhân vật hư cấu. Do là sổ chép tay cho nên có những đoạn bị gạch xóa, có lúc thì viết tắt, đánh dấu hay chú thích bằng ký hiệu. Vì thế cho nên, nhà nghiên cứu John Cullen đã mất khá nhiều thời gian để giải mã tất cả các cuốn sổ tay, rồi chất lọc, tập hợp lại thành một cuốn sách dày hơn 500 trang. Sau khi được phát hành bằng tiếng Anh, nay cuốn sách này mới được dịch sang tiếng Pháp. Bà Marie-Caroline Aubert, giám đốc nhà xuất bản Edition du Masque, cho biết cảm nhận của mình về những cuốn sổ tay bí mật của Agatha Christie.
J'ai découvert quand j'ai lu ce livre qu'Agatha Christie n'avait aucune méthode et qu'à la limite elle s'en vantait.
Khi đọc quyển sách này, tôi khám phá tác giả Agatha Christie dưới một góc độ mới. Người ta thường nói là các nhà văn ít nhiều đưa mình vào trong các nhân vật mà họ tạo dựng. Đằng này, tánh tình phong cách của các nhân vật chính trong truyện rất khác với bà ở ngoài đời. Ở trong tiểu thuyết, thám tử người Bỉ Hercule Poirot luôn luôn tuyên bố ông làm việc có trật tự và phương pháp. Mọi cuộc điều tra phải được tiến hành đúng theo quy trình. Đọc sổ tay của Agatha Christie, tôi mới nhận thấy là bà không có phương pháp làm việc. Một nhà văn dồi dào tư tưởng sáng tạo, nhưng lại không biết thế nào là trật tự ngăn nắp. Do hay mau quên, cho nên bà ghi chép tất cả những gì cần phải nhớ vào sổ tay. Từ chuyện đi chợ, cần mua những gì, cho đến ngày sinh nhật của một người bạn. Những chi tiết đôi khi nhỏ nhặt, nhưng vì sợ quên nên bà vẫn ghi. Vấn đề ở đây là Agatha Christie không chỉ có một quyển sổ tay, mà lại có đến hàng chục quyển khác nhau. Có quyển thì để ở trong phòng khách, một quyển khác thì ở trong nhà bếp hay ở ngoài vườn. Khi cần phải ghi chép, thì bà lấy ngay cái quyển sổ tay nào gần nhất nằm ngay ở trước mắt, chứ không hề có ghi ngày tháng hay đi theo một trình tự nhất định nào cả. Do đó, nhà nghiên cứu John Curran buộc phải sàng lọc lại, sắp xếp các lời ghi chép theo chủ đề và giữ lại những gì quan trọng nhất đối với người đọc, chẳng hạn như các ý tưởng liên quan đến diễn tiến hay bối cảnh của một câu chuyện, tâm lý cũng như cá tính của từng nhân vật mà Agatha Christie đang xây dựng trong tiểu thuyết của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie được dựng thành phim. Cốt truyện hấp dẫn nhờ nhiều tình tiết thú vị, kịch bản gói ghém chặt chẽ nhờ diễn biến liền mạch. Lối mô tả chi tiết của bà cũng giúp cho các nhà làm phim dễ hình dung ra bối cảnh và mô típ nhân vật. Theo bà Marie-Caroline Aubert, tất cả những ưu điểm đó là do óc sáng tạo khác thường của nhà văn người Anh.
Comme il n'y a pas de méthode, c'est pas quelqu'un qui se met devant sa feuille le matin en disant je pars de là et je vais essayer d'aller là.
Như tôi đã nói, nhà văn Agatha Christie không làm việc theo phương pháp. Nơi bà không hề có chuyện ngồi vào bàn giấy mỗi buổi sáng rồi viết tay hay đánh máy trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ngược lại, bà viết theo ngẫu hứng bất chợt. Tư tưởng sáng tạo của nhà văn này dựa trên trực giác và linh cảm, vì bà quan niệm rằng nếu quá bám theo cái logic của câu chuyện, thì sự hợp lý đó đâm ra dễ suy đoán. Cảm hứng của Agatha thường nảy sinh trong những tình huống mà bà bắt gặp trong đời thường. Bà ghi chép nó vào sổ tay chứ không dùng ngay. Và đến một lúc nào đó thì chi tiết này lại được đưa vào tiểu thuyết. Như thế, nó cần thời gian để được tiêu hóa, nghiền ngẫm. Lối quan sát tinh tế tỉ mỉ của nhà văn như thế là một cái tật, buộc bà phải ghi chép đủ mọi thứ. Thời còn trẻ, bà làm việc trong một bệnh viện, rồi sau đó trong một cửa hiệu bán thuốc tây. Thì điều đó có thể giải thích phần nào vì sao nhiều vụ án mạng trong tiểu thuyết của bà thường là bằng thuốc độc. Trong quyển sổ tay, Agatha lập ra một danh sách của đủ loại thuốc độc có thể tìm thấy. Ở trang 21 của quyển sách, bà liệt kê tất cả những nhân vật có thể trở thành nạn nhân, cũng như những nguyên nhân nào thúc đẩy thủ phạm ra tay giết người. Bằng cách đó, tác giả muốn tạo ra sự bất ngờ nơi người đọc, bởi vì bất cứ nhân vật nào cũng có thể là hung thủ, cũng có đủ lý do để gây ra án mạng. Quyển sổ tay cũng cho thấy là đôi khi Agatha Christie bỏ hẳn nhiều đoạn để viết lại từ đầu, có lẽ cũng vì bà muốn chọn các kịch bản khó suy đoán nhất, và như vậy buộc người đọc phải tự suy nghĩ cùng một lúc về nhiều giả thuyết khác nhau.
Well, Monsieur Poirot is a detective. Well, it doesn't seem much point now. You've told her yourself.
Tuy rất nổi danh lúc còn sống, nhưng Agatha Christie lại có một phong cách khiêm tốn, kín đáo. Tác giả này ít khi nào khoe khoang hay phô trương đời tư của mình. Nhưng theo bà Marie-Caroline Aubert, nhà văn người Anh này thật ra là một phụ nữ đầy cá tính. Bề ngoài có vẻ rừng rưng, lạnh lùng, nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết, một mạch nước ngầm dữ dội dưới mặt hồ phẳng lặng.
Je pense que l'épisode bien connu maintenant et qui longtemps est resté secret de la disparition prouve à quel point c'était une femme passionnée. Mais enfin, vous savez, les Anglaises bien nées et bien élevées.
Có một giai thoại được giữ kín trong cuộc đời của Agatha Christie mà cho đến sau này người ta mới biết. Nhưng giai thoại ấy đủ để nói lên cái bản lĩnh của một người đàn bà cầm bút. Số là Agatha không có nhiều hạnh phúc trong đời tư. Thời còn trẻ, bà thành hôn với một sĩ quan không quân. Hai người chỉ có một đứa con gái duy nhất trong vòng 14 năm chung sống. Vào cuối năm 1926, Agatha phát hiện chồng mình có quan hệ ngoại tình với một phụ nữ khác. Nhưng thay vì đánh ghen và trả đũa ông chồng ăn vùng, Agatha Christie đột nhiên mất tích trong vòng nhiều ngày liền. Vào thời đó, sự kiện này đã khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Báo chí tìm thấy chiếc xe của bà bị đổ ở ngoài đồng, cửa xe hơi bị mở toang, như thể bà bị kẻ lạ mặt bắt cóc. Đến 10 ngày sau, người ta mới tìm thấy bà đang ở trọ trong một khách sạn. Bà mướn phòng trọ với một cái tên khác lạ. Khi được hỏi vì sao, thì Agatha chỉ nói rằng tinh thần của bà bị suy sụp sau cái chết của người mẹ, đến nỗi mất trí nhớ. Nhưng thật ra, cái tên mà bà đã dùng để mướn phòng khách sạn chính là cái tên của người phụ nữ gian díu với chồng bà. Do sự kiện này được đăng tải trên báo chí, nên dĩ nhiên là chồng của bà Agatha khi đọc báo, hoảng hồn, hiểu ngay là vợ ông muốn nói gì. Vào lúc đó, chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hai vợ chồng ly dị đúng 2 năm sau. Giai thoại này cho thấy trí tưởng tượng khác thường của Agatha Christie. Bà thường hay nói là bà bị ám ảnh bởi các nhân vật trong tiểu thuyết, và bà so sánh lối sáng tác của mình như một cái nồi đang để ở trên bếp đun lửa nhỏ. Thức ăn ở trong nồi không bao giờ bị khét, nhưng điều đó luôn buộc bà phải quan tâm canh chừng.
Ngoài các mẩu chuyện thú vị cũng như các chi tiết liên quan đến các nhân vật chính trong tiểu thuyết của bà là hai thám tử Edwin Poirot và Miss Marple, các cuốn sổ tay bí mật chủ yếu giúp độc giả hiểu thêm về tác giả với một góc nhìn từ hậu trường. Trong các cuốn sổ tay, bà thường ghi chép nhiều dòng cảm nghĩ về các nhân vật chính cũng như phụ mà bà đang tạo dựng, từ thân thế, tiểu sử cho đến tánh tình và sở thích. Điều đó phần nào cho thấy nỗi ám ảnh của tác giả đối với các nhân vật hư cấu. Họ có bề dày và chiều sâu, y như là người thật mà ta có thể bắt gặp ở ngoài đời.
Trí tưởng tượng phong phú dồi dào của Agatha Christie khiến cho người đọc có cảm tưởng có mặt tại chỗ, như trong quyển Án mạng trên sông Nile hay trong tiểu thuyết Vụ án trên chiếc tàu tốc hành phương Đông. Các cuộc điều tra ly kỳ của Hercule Poirot hay của Miss Marple tạo ra nhiều sự gây cấn hồi hộp, khiến cho người đọc khi cầm sách trên tay muốn đọc liền một mạch, như thể cặp mắt của họ bị dán vào các dòng chữ sinh động. Agatha Christie vào nghề sáng tác một cách khá ngẫu nhiên. Từ thời còn nhỏ mà được gia đình khuyến khích viết văn, nhưng chỉ thật sự cầm bút sáng tác sau khi bị người chì ruột thách thức có dám chọn nghề viết lách hay chăng. Tưởng chừng làm thử một cú, nào ngờ trở thành bậc thầy. Khi còn sống, tác giả đã cho phát hành gần 70 quyển tiểu thuyết, hơn 50 truyện ngắn, 30 vở kịch, cũng như 2 tập hồi ký và nhật ký. Cuốn sách vừa được phát hành của nhà xuất bản Edition du Masque còn bao gồm thêm 2 truyện ngắn chưa từng được phổ biến của tác giả này. Điều đó làm giàu thêm tủ sách của Agatha Christie. Sinh thời, bà đã được đăng quang lên ngôi nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám. Đúng 35 năm sau ngày qua đời, ngoài bút đầy ma lực của Agatha, tiếp tục hớp hồn nhiều thế hệ độc giả, trẻ cũng như già.
Bằng muốn xuống thăm hầm mộ Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bằng muốn lên đỉnh tháp Eiffel.
Wow, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bằng muốn nếm rượu vang của Pháp.
Fruité, des notes de cassis.
Bằng muốn biết về nếp sống của dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous
Paris? Parlez-vous
Paris?
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tạm gác các bất đồng sang một bên để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Biển Đông sẽ được Mỹ nêu bật ở Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả bắn rơi máy bay Nga tại Ai Cập. Bầu cử Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, đảng cầm quyền, cố vượt qua khó khăn. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Hôm nay chúng tôi xin phát bài số 13 và 14.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis iranien et ça fait un an et demi que je suis en France. Je suis lycéen en seconde et plus tard je vais faire école médecin. Je voulais toujours goûter les pâtisseries françaises, mais je ne savais pas les noms et je ne savais pas comment les demander. C'était toujours un problème pour moi.
Các bạn thân mến, mời các bạn hôm nay làm quen với Homak, một học sinh người Iran. Cũng như Thảo, Homak rất mê bánh ngọt kiểu Pháp.
Bonjour Homak.
Bonjour.
Alors, il paraît que tu aimes les pâtisseries françaises.
Oui, j'aime bien les pâtisseries françaises.
Mais pour toi, c'est difficile d'en acheter?
Bah, je peux pas prendre des gâteaux ou des pâtisseries parce que je connais pas les noms et je sais pas comment les demander. Et je prends juste une baguette et je m'en vais.
C'est un peu triste, non?
Ah ouais.
Romain không biết gọi tên của các loại bánh ngọt của Pháp, cho nên mỗi lần vào các hiệu bánh thì cậu ta chỉ mua bánh mì mà thôi.
Tu vois les pâtisseries qui sont en vitrine? Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, elles ont l'air délicieuses et je veux goûter.
Ça te dit d'entrer?
Oui, bien sûr. On y va.
Thảo vừa mới bước vào cửa hàng bánh ngọt Pâtisserie de l'Église. Nó nằm bên cạnh nhà thờ trên đường Jourdain ở quận 20.
Alors ici, il y a des pâtisseries de toutes les couleurs. Bon, est-ce qu'il y en a une qui te plaît?
J'aimerais goûter éclair au chocolat.
Peux-tu le décrire, s'il te plaît?
C'est comme un petit baguette avec chocolat au-dessus.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
À l'intérieur, je sais pas.
Romain rất muốn ăn thử loại bánh l'éclair au chocolat, chiếc bánh thon thon như một khúc bánh mì nhỏ có nhân sô cô la ở bên trong.
Je voudrais un chausson pomme, un croissant mais dans deux sachets différents s'il vous plaît.
Vâng, một khách hàng vừa mới mua bánh croissant và bánh chausson aux pommes. Đó là các loại bánh viennoiserie truyền thống của Pháp. Một khách hàng khác đang mua bánh Passiano. Cách làm bánh này công phu hơn. Bánh có kem nhuyễn chanh dây trộn với nhiều trái cây. Xin giới thiệu với các bạn ông De Monsi, chủ cửa hàng bánh ngọt Pâtissier Chocolatier.
Bonjour Monsieur de Moncy.
Bonjour.
Vous êtes pâtissier chocolatier.
Tout à fait, à Paris, depuis de nombreuses années.
Je crois que vous avez une des meilleures pâtisseries de Paris.
Peut-être, c'est pas à moi de juger, puis surtout l'une des plus anciennes, puisqu'on remonte à 1887. C'est le début des premières pâtisseries, des premiers restaurants également.
Hiệu bánh, la pâtisserie de l'église, là một trong những cửa hàng bánh ngọt lâu đời nhất Paris. Nó được thành lập vào năm 1887.
En fait, je voulais savoir quelle est la différence entre gâteau et pâtisserie, les pâtisseries viennoises.
Alors, la pâtisserie, c'est l'ensemble de tous les produits sucrés. Donc, les viennoiseries, les gâteaux, les chocolats, tout ça sont des pâtisseries. Et ensuite, la viennoiserie et les gâteaux sont les spécialités.
Pâtisserie, la catégorie chung của các thức ăn ngọt gồm nhiều loại như sau: les gâteaux, les viennoiseries, les chocolats.
Deux religieux, le café. À la noisette, vous avez juste les Paris Brest. Hein.
Biscuit noisette, crème caramel, chocolat.
Alors un Paris Brest.
Et en fait, chaque fois que je vais dans un boulanger, je vois des différents noms des gâteaux et je veux savoir d'où vient ce nom.
Alors, les origines sont très diverses. Par exemple, la pâte à choux, les éclairs ont été inventés à Lyon. Le Paris Brest a été inventé à Brest. L'opéra, c'est Paris. Mais ça, ce sont des vieilles pâtisseries. Il y a aussi beaucoup de créations dans notre métier, donc on invente beaucoup de noms.
Mỗi kiểu bánh đều có một giai thoại. Bánh l'éclair được làm tại Lyon, l'opéra tại Paris và Paris-Brest tròn như bánh xe đạp vì nó được chế biến cho vòng đua xe đạp từ Paris tới Brest. Monsieur de Moncy, vous pourriez nous montrer les pâtisseries là?
Alors,
Romac, il y en a que tu connais?
Bah, je connais éclair au chocolat et millefeuille aussi, mais les autres, non, je connais pas.
Ici, on a plusieurs sortes de gâteaux. Alors, celui-ci qui est au chocolat s'appelle l'inégal. C'est une création de la maison. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les textures. Le moelleux, le corsé, le croquant et le croustillant.
Bánh ngọt của ông de Moncy đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Kiểu bánh l'inégal chẳng hạn. Gồm nhiều loại chocolat khác nhau, mềm, giòn, nguyên chất hay pha trộn, le moelleux, le corsé, le croquant et le croustillant.
À côté, nous avons le Passiano, qui est un gâteau à la passion. À côté, nous avons un Paris-Brest, là, qui est quelque chose de plus traditionnel. Voilà. Le récital, c'est un petit clin d'œil au gâteau bonbon. C'est très acidulé, vous voyez, une petite base de macarons tout autour, très rose pour rappeler le côté enfance, un petit clin d'œil très pâtissier, on va dire.
Bánh nhìn rất là ngon. Thảo muốn ăn thử kiểu bánh màu hồng có bánh hạnh nhân ở xung quanh.
Romac, tu veux choisir une pâtisserie?
Je crois que je vais goûter ça.
Le Negresco, c'est ça?
Le Negresco, voilà.
On goûte ici?
Oui. On va mettre plusieurs cuillères, qu'est-ce qu'il faut?
Bánh ở đây ngon hết sảy.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Waouh, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Romac, j'ai 18 ans, je suis iranien. Je voulais toujours savoir comment on fabrique les pâtisseries françaises et les ingrédients et quelles sont les recettes pour fabriquer. Est-ce que c'est difficile à fabriquer? Parce que j'aime bien les pâtisseries.
Các bạn thân mến, Thảo đang cùng với bạn Khô Bắc đi mua bánh tại cửa hàng Pâtisserie de l'Église của ông de Moncy.
Comment s'appelle cette pâtisserie comme de la glace?
Ah, celle-ci, c'est un Negresco. C'est un très vieux gâteau de la maison que nous avons complètement remis au goût du jour. Et en fait, on a planté dedans un bâton comme un cornet de glace. C'est une dacquoise noisette et une crème pralinée au chocolat.
Romac, chắc mê kiểu bánh Negresco, bánh men mùi hạt dẻ. Còn une dacquoise là bánh men có nhân chocolat trộn với sữa.
Allez, on va mettre plusieurs cuillères, qu'est-ce qu'il faut? Tant qu'à faire. Autant profiter un peu de temps.
C'est délicieux.
Celui-ci, par contre, on peut le croquer dedans comme si on croquait dans un esquimau, en fait.
C'est délicieux, très bon.
Ça a quel goût?
C'est sucré avec quelque chose comme biscuit dedans, mais plus douce et avec crème au chocolat.
Romac vừa ăn vừa khen. Vì bánh Negresco giòn bên ngoài mà mềm bên trong, như thể bánh bích quy trộn với kem chocola.
Alors, est-ce que ça t'intéresse aussi de voir comment on fabrique les pâtisseries?
Oui, bien sûr. Je veux savoir comment on les fabrique.
Thảo mời các bạn bây giờ đi vào phía sau hiệu bánh để tìm hiểu họ làm bánh ngọt như thế nào. Và đây là nhà bếp và lò nướng bánh.
Alors ici, c'est le laboratoire, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Dites donc, il y a de l'activité.
Ah bah, c'est la fourmilière ici. Donc, on a un domaine qui a en fait plusieurs métiers. Par exemple, en fabrication, on va retrouver le fournier, le biscuitier, l'entremetteur, celui qui fabrique les gâteaux, le tourier, celui qui fabrique les viennoiseries.
Ở đây, mỗi người là một công việc riêng. Le fournier là người lo nướng bánh, l'entremetteur chế biến các loại bánh gâteau, còn le tourier thì làm bánh viennoiserie.
Là-bas, ils sont en train de faire de la dacquoise. Il va mettre en bouche là-bas. Là-bas, ils sont en train de débouler des polonaises. Et chacun, en fait, a une spécialité. Donc, mais par exemple, ici, on est en train de faire les biscuits. Et ces biscuits vont servir à faire les gâteaux pour demain. Voilà. Les blancs sont montés. C'est pas dans 3 minutes qu'il faut les mélanger. C'est maintenant.
Vâng, mỗi thợ làm bánh đều có một sở trường riêng. Người làm bánh dacquoise thì phải giỏi đánh nhuyễn lòng trắng để có thể làm bánh mềm.
Alors ça, par exemple, ce sont les éclairs, la pâte à choux. Elle rentre au four, elle est sortie. Et là, on voit l'éclair qui est vide. En fait, on va le garnir de crème pâtissière et le glacer. Le glaçage, c'est un sucre travaillé d'une certaine manière, mis au chocolat ou au café selon ce qu'on a besoin.
Les éclairs là một loại bánh su khi vừa mới cho ra lò thì người ta bơm thêm kem chocolat hay là canh cà phê vào bên trong.
Est-ce qu'il y a une recette plus simple que je prépare chez moi?
Alors, l'une des recettes les plus simples s'appelle le 4 quarts. Alors, la recette est dans le nom. 4 quarts. Donc, un quart de farine, un quart d'œuf, un quart de sucre et un quart de beurre.
Theo ông de Monsi, loại bánh dễ làm nhất là le 4 quarts, gồm 4 phần. Một phần bột, một phần trứng, một phần bơ, một phần đường.
Donc, on va mélanger le beurre avec le sucre. On va y additionner les œufs. On va additionner la farine. Et le mettre dans un moule et le rentrer en cuisson. Donc la cuisson pourra être surveillée. En plantant la pointe d'un couteau, on fuira jusqu'à temps que la pointe du couteau ressorte sèche. On laissera refroidir et là on obtiendra un 4 quarts.
D'accord.
C'est l'une des recettes les plus faciles qu'on apprend aux enfants ou aux jeunes en arrivant.
Các bạn cứ trộn tất cả các phần lại với nhau, rồi đưa vào khuôn, đút vào lò nướng. Sau đó dùng một mũi dao chọc vào bánh. Nếu mũi dao khô ráo, thì bánh nướng vừa tới.
Monsieur de Monsi, merci pour cette présentation.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, et bonne dégustation de pâtisserie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors, Romain, qu'est-ce que tu penses du métier de pâtissier?
Moi, je crois que c'est un métier assez difficile, mais quand même bien.
Et en Iran, vous avez les mêmes pâtisseries?
Il y a une pâtisserie comme millefeuille, mais les autres, non, on n'a pas.
Vous avez des pâtisseries qui ressemblent à quoi?
Plutôt viennoise, mais avec du crème dedans, de crème sucrée. Mais c'est différent, c'est assez différent.
Et qu'est-ce que tu préfères, toi?
Les deux.
Người Iran cũng làm bánh millefeuille, tức là bánh kem ngàn lớp, nhưng họ gọi đó là bánh Napoleon. Nghệ thuật ẩm thực của người Pháp dường như đã đi khắp thế giới.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Karate có cơ hội góp mặt tại Olympic mùa hè Tokyo năm 2020. Tạp chí thể thao.
Trong tuần, Ủy ban Olympic Quốc gia Nhật Bản đã chính thức chốt lại đề xuất đưa vào chương trình thi đấu ở Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 thêm 5 môn thể thao mới, trong đó đáng chú ý là môn karate truyền thống của Nhật, với nhiều cơ hội lần đầu góp mặt ở đấu trường Olympic sau không ít lần vận động không thành. 5 môn được đề xuất đưa vào chương trình thi đấu của Tokyo 2020 gồm trượt ván, bóng chày, leo núi, trượt roller và karate. Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ ra quyết định cuối cùng trong phiên họp toàn thể lần 129 tại Rio de Janeiro trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa hè 2016 tại đó vào tháng 8. Rio 2016 là kỳ Thế vận hội cũng đã được bổ sung thêm 2 môn trong chương trình thi đấu chính thức, đó là môn golf và môn bóng bầu dục 7 người. Ban đầu danh sách được đưa lên đề nghị cho Tokyo 2020 có tới 8 môn. Ủy ban Olympic Nhật Bản đã loại bớt các môn như bowling, squash và wushu. Trong kỳ cải cách gần đây nhất, Ủy ban Olympic Quốc tế đã bỏ giới hạn 28 môn thể thao trong chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa hè, đồng thời vẫn giữ lại số lượng vận động viên tham gia mỗi kỳ Thế vận hội không quá 10.500 người và 310 bộ huy chương. Nước chủ nhà được phép đề xuất các môn thi đấu mới lên Ủy ban Olympic Quốc tế xét duyệt. Chính vì thế, đề xuất bổ sung các môn thi đấu cho Olympic Tokyo 2020 hầu hết là các môn thể thao phổ biến ở Nhật. Nếu như bóng chày được trở thành môn thi đấu chính thức của Olympic thì sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho ban tổ chức, vì người Nhật vốn rất hâm mộ môn bóng xuất xứ từ phương Tây này. Đáng chú ý hơn là nếu karate được chọn thì đây lại là niềm tự hào của người Nhật, và các võ sĩ Nhật chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong trên thảm đấu với môn võ truyền thống lâu đời nhất ở xứ Phù Tang này. Liên tục trong nhiều năm nay, không chỉ có người Nhật mà còn đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới mong muốn karate được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Olympic mùa hè. Thậm chí còn có cả một chương trình vận động cho karate với một kiến nghị phổ biến trên Internet thu thập được 720.000 chữ ký ở khắp nơi trên thế giới. Rất có nhiều hy vọng karate sẽ được xét duyệt để lần đầu trở thành môn thi đấu chính thức của chương trình Olympic. Nếu điều đó thành hiện thực, thì cơ hội mới cũng sẽ mở ra với nhiều đoàn thể thao các nước, trong đó có thể thao Việt Nam, nơi có môn karate đang phát triển rất mạnh. Nhân dịp này, thể thao chủ nhật của RFI đã phỏng vấn ông Vũ Sơn Hà, trưởng bộ môn karate của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào ông Vũ Sơn Hà. Như ông cũng đã nắm được thông tin là để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 thì trong tuần, Ủy ban Olympic Quốc gia Nhật vừa chốt lại 5 môn thi đấu mới để đề xuất đưa vào chương trình của Thế vận hội Tokyo 2020, và trong đó đặc biệt có môn karate, và khả năng lần này thì karate được chọn cũng rất cao. Với tư cách là nhà chuyên môn trong môn võ, ông đón nhận thông tin này như thế nào?
Nhận được cái thông tin là Ủy ban Olympic Nhật Bản đã đề xuất với Ủy ban Olympic quốc tế môn karate thi đấu tại Olympic 2020 thì đây là một cái tin vui cho Liên đoàn karate thế giới cũng như là Liên đoàn karate Việt Nam. Thì chúng tôi đánh giá đây là cái sự nỗ lực rất là lớn của Liên đoàn karate thế giới cũng như là Liên đoàn karate Nhật Bản trong hơn 3 năm qua cũng đã có những cái sự vận động và cũng đã có những cái thay đổi về công tác tổ chức, thay đổi về công tác luật lệ trong môn karate để nhằm đưa karate là một trong những cái môn có cái số lượng người tập rất đông trên thế giới, hơn 50 triệu người tập. Và có cái số lượng quốc gia là hơn 187 quốc gia thì là đưa vào trong Olympic.
Vâng, thưa ông, đã nhiều năm nay làng võ karate thế giới liên tục đề xuất vận động Ủy ban Olympic quốc tế để karate được đưa vào thi đấu ở Thế vận hội, nhưng vẫn chưa thành công. Mặc dù tính phổ cập của nó rất rộng rãi như ông vừa nói ở trên, có tới 50 triệu người chơi ở hàng trăm quốc gia. Vậy phải chăng là vì karate là môn thi đấu bị đánh giá là bạo lực?
Về quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ là không phải do bạo lực, mà cái chủ yếu là do cái phần về luật thi đấu. Cái luật karate thì như anh cũng đã biết là cũng trong 3 năm gần đây thì Liên đoàn karate thế giới đã liên tục thay đổi cái luật thi đấu để nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên karate, đảm bảo các vận động viên cho karate có thể thể hiện các cái kỹ thuật khó, cũng như các cái nét tinh hoa của môn karate, và đặc biệt là cái quan trọng nhất tôi nghĩ là đảm bảo cái tính công bằng cho môn karate. Vì cái đặc thù của môn karate là trong thi đấu thì cái tiêu chuẩn xét điểm nó rất là khó, nên nhiều lúc nó còn mang tính cảm tính nhiều. Do vậy tôi nghĩ là cái luật, nếu chúng ta thay đổi luật nó công bằng hơn, chính xác hơn thì tôi nghĩ là karate sẽ là một trong những môn mà được Olympic công nhận. Và chúng tôi nhận thấy là trong 3 năm gần đây thì Liên đoàn karate thế giới cũng đã nhận ra vấn đề này và cũng đã liên tục thay đổi luật. Và cái việc thay đổi luật này thì nó cũng thay đổi luôn cả cái hệ thống kỹ chiến thuật bài tập cho các vận động viên, đặc biệt là cái nội dung UIT để nhằm đưa môn karate an toàn hơn, chính xác hơn và công bằng hơn.
Karate đã xâm nhập vào Việt Nam từ rất sớm, có vẻ như môn võ này cũng rất phù hợp với tính cách và thể trạng của người Việt. Hơn thế nữa, ở phạm vi thi đấu thể thao thì karate Việt Nam gần đây cũng đã thu được nhiều thành tích đáng kể đấy chứ. Vậy nếu karate được đưa vào Olympic thì cơ hội nào có thể mở ra cho thể thao Việt Nam?
Đối với Việt Nam thì đây là một tin mừng. Vì hiện nay là môn karate ở Việt Nam được đánh giá là một trong những môn thể thao mũi nhọn của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà karate được vào trong Olympic thì chúng tôi nghĩ là môn karate sẽ được cái sự đầu tư quan tâm tốt hơn của nhà nước. Hy vọng trong cái thời gian tới, vào cái thời gian tháng 8 năm 2016 khi Ủy ban Olympic quốc tế quyết định cái việc các cái môn chính thức của Olympic thì chúng tôi cũng sẽ có một cái kế hoạch, cái chiến lược để chuẩn bị cho cái việc này.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Để cho dễ mường tượng thì ông có thể cho biết vị trí của karate Việt Nam hiện nay trên bản đồ thế giới là như thế nào?
Về karate Việt Nam hiện nay, chúng tôi đứng trong cái top 7 quốc gia mạnh nhất của châu Á và là một trong những 2 quốc gia mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì trong 5 năm gần đây thì Việt Nam cũng đã có một vận động viên đã đạt thành tích huy chương vàng giải vô địch thế giới. Và về đấu trường châu Á thì chúng tôi cũng rất nhiều năm có cái thành tích vô địch châu Á cũng như vô địch cái đại hội ASEAN. Karate là một trong những môn mà được chính phủ Việt Nam quan tâm, và hiện nay là trong nhiều năm qua thì các vận động viên đội tuyển karate Việt Nam thì chúng tôi cũng đã được quan tâm tập huấn dài hạn. các vận động viên được tập huấn trung bình là từ 10 đến 12 tháng trong năm. Và cái việc chính phủ hỗ trợ về tiền ăn, tiền ở cũng như tạo điều kiện cho các vận động viên về cái việc học văn hóa thì chúng tôi nghĩ đây cũng là một chuyên nghiệp trong cái môn karate.
Nếu karate được trở thành cái môn thi đấu tại Tokyo 2020 thì thưa ông, thì cái lực lượng của karate của mình hiện nay có hy vọng gì sẽ có mặt ở đấu trường này và xa hơn nữa là có huy chương không ạ?
Nếu karate mà có mặt tại Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là Việt Nam chúng tôi cũng sẽ xây dựng một kế hoạch và cũng sẽ mạnh dạn phấn đấu đạt một cái thành tích là có đặt mục tiêu đặt ra là có huy chương tại Olympic. Vì hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng một cái tuyến lực lượng vận động viên trẻ để chuẩn bị cho cái SEA Games 2017 tại Malaysia và sau đó là ASEAN Games 2018 tại Indonesia. Và cái tuyến vận động viên trẻ này cũng sẽ là lực lượng để chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Về lực lượng thì hiện nay chúng tôi đã có một cái tuyến vận động viên của hai nội dung kata kumite, là tất cả các vận động viên đều là vận động viên đội lứa tuổi trẻ cả. Các cháu hiện nay là trung bình là 95, 94, 95. Chúng tôi cũng để chuẩn bị tốt cho các cái giải quốc tế và đặc biệt nếu karate vào Olympic thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phải có một cái kế hoạch và cũng kiến nghị với cả lãnh đạo Tổng cục Thể thao cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa Thao du lịch là phải có cái sự đầu tư đặc biệt là các cái điều kiện kinh phí để đảm bảo cho các vận động viên, thứ nhất là đi tập huấn và thi đấu nước ngoài nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải tìm cái nguồn huấn luyện viên, đặc biệt là các cái huấn luyện viên cao cấp về kata là ở Nhật Bản cũng như còn về kumite là các huấn luyện viên cao cấp của châu Âu để nhằm tăng cường các cái khả năng kỹ chuyên tập chuyên môn cho hai cái nội dung kata và kumite. Còn về lực lượng vận động viên thì chúng tôi hàng năm chúng tôi qua các cái giải thi đấu của cấp quốc gia hàng năm thì chúng tôi cũng có những cái thay thế bổ sung tuyển chọn các vận động viên thường xuyên và liên tục. Cái nguồn lực lượng vận động viên thì ở Việt Nam hiện nay chúng tôi đánh giá là cũng không thiếu, cũng rất nhiều vận động viên trẻ và tài năng. Hiện nay thì môn karate chúng tôi phát triển tại 45 tỉnh thành phố trên toàn quốc để nhằm phát triển cái thể thao thành tích cao. Thì ngoài ra chúng tôi cũng song song chúng tôi cũng tập trung phát triển cái phong trào trên toàn quốc, và hiện nay chúng tôi cũng đưa môn karate vào trong cái lực lượng học sinh và sinh viên trên toàn quốc. Hàng năm thì chúng tôi tổ chức từ 3 đến 8 cái hệ thống thi đấu giải, trong đó phục vụ về phong trào cũng như là thành tích cao. Để qua các cái giải này thì chúng tôi phát hiện và tuyển chọn các cái vận động viên trẻ xuất sắc bổ sung cho các cái đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia để phục vụ cho các nhiệm vụ tới.
Số lượng người luyện tập karate cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp thì hiện nay là bao nhiêu ở Việt Nam ạ?
Số lượng hiện nay các tỉnh thành trung tâm mạnh của toàn quốc thì có cái số lượng đông như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk và một số tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế hoặc Đà Nẵng. Và theo cái số liệu mà chúng tôi nhận được cho đến năm 2015 thì hiện nay tổng số mà về phong trào cũng như thành tích cao tập karate tại Việt Nam thì hiện nay là khoảng trên 80.000 người.
Đúng là cơ hội thường vẫn đi kèm theo là thách thức, nhất là đối với đấu trường lớn như ở Olympic. Vậy cái thách thức lớn nhất của karate Việt Nam hiện nay là gì?
Tạp chí thể thao.
Vâng, cái khó khăn thì chúng tôi nghĩ là cái khó khăn lớn nhất là hiện nay là cái đầu tư. Nếu được cái sự đầu tư về các cái nguồn kinh phí từ của nhà nước cũng như các nguồn xã hội hóa một tốt thì chúng tôi hy vọng sẽ gửi các cái vận động viên trẻ có triển vọng của chúng tôi đi tập huấn ở nước ngoài, hoặc chúng tôi có thể mời được các cái chuyên gia có trình độ chuyên môn cao ở Nhật Bản hoặc châu Âu sang giúp cho Việt Nam trong thời gian dài hạn. Cái thứ hai nữa thì là do các vận động viên hiện nay là lứa tuổi rất trẻ, do vậy các cháu sẽ phải cần tham gia nhiều các cái giải thi đấu quốc tế để nhằm nâng cao cái trình độ kỹ chiến thuật cũng như nâng cao cái tâm lý cho các cháu để các cháu có cái sự chuẩn bị tốt hơn.
Xin cảm ơn ông Vũ Xuân Hà, trưởng bộ môn karate của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. We'll be right back.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Các tổ chức xã hội dân sự độc lập còn gặp nhiều khó khăn, Thanh Phương phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A và giáo sư Nguyễn Thái Sơn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Paris de Blanc qua phần trình bày của Michel Berger.
Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'avenir et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines. Comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les restes si purs qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
comme avant.